chương trình Tạp chí Thiếu Nhi. Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, cùng với lịch sử oai hùng của dân tộc, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ đã để lại trong lòng biết bao thế hệ người Việt niềm tự hào và ngưỡng mộ.
Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, với nhiều mất mát, đau thương nhưng vô cùng anh dũng của dân tộc ta, người lính Cụ Hồ đã vượt qua tất cả gian nan thử thách khốc liệt của chiến tranh bởi lòng yêu nước nồng nàn, ý chí cách mạng kiên cường, niềm tin lạc quan. Họ quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dạy tương lai.
Các bạn biết không, những chàng trai cô gái độ tuổi 18 đôi mươi xung phong và tuyến lửa Trường Sơn bất chấp mưa bom bão đạn đã làm nên dáng đứng kiêu hùng của dân tộc. Huyền thoại ấy đã đi vào lịch sử hơn mọi lời ca.
Chính vì thế, hình ảnh người lính đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong thơ ca, nhạc họa. Hình tượng trái tim người cầm lái hội tụ vẻ đẹp anh hùng cách mạng. Một trái tim chan chứa tình yêu thương, trái tim rực lửa anh hùng, trái tim sống yêu đời, lạc quan, tất cả vì miền Nam thân yêu.
Khi mình đã được đọc, được biết, thì từ trong chiến tranh cho đến thời bình hôm nay, phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ vẫn sáng mãi. Đó là chất thép được tôi luyện từ sự giáo dục của Đảng và Bác Hồ, của quân đội và nhân dân. Chung với Đảng, hiểu với dân, vẫn mãi là lời thề muôn đời của người lính.
Và những hình ảnh mang giá trị cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ không kể hết. Từ biên giới phía Bắc, phía Nam, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cả trong thiên tai, trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Các bạn có thể thấy, miền đất nào thiếu thốn và gian khổ nhất, nơi ấy có bộ đội Cụ Hồ. Phẩm chất vì nhân dân, quên mình đã ăn sâu vào máu thịt đối với các anh. Hai tiếng nhân dân đã trở thành mệnh lệnh trong trái tim của bộ đội Cụ Hồ. Bởi vậy, đâu phải chỉ trong thời chiến, mà cả thời bình, nhiệm vụ cứu dân trong thiên tai, nhiệm vụ bảo vệ mỗi tấc đất biên cương đều có sự hy sinh quả cảm của người lính.
Và rất tự nhiên, bộ đội Cụ Hồ trở thành tên gọi thiêng liêng, vừa hết sức giản dị, vừa gần gũi thân thương, trở thành biểu tượng cao đẹp trong lòng nhân dân Việt Nam về một mẫu hình con người mới xã hội chủ nghĩa, một nhân cách văn hóa Việt Nam.
Khi chúng ta sống trong cảnh hòa bình, chúng mình nhận ra rằng đã qua rồi thời khói bom đạn lửa, gạt núi ban đèo. Chúng mình chỉ hình dung hai chữ chiến tranh qua lời kể của bà nội tôi về ông nội và các anh các bác, qua sách báo, qua phim ảnh, qua những chuyến tham quan đến những miền đất lịch sử theo dọc chiều dài đất nước.
Trong đó, những dấu ấn để lại sâu đậm nhất trong lòng mình là các chuyến tham quan đến các nghĩa trang liệt sĩ, như thăm các bảo tàng trong tỉnh mà thôi. Và để thay đổi không khí cũng như thấy được vẻ đẹp của chú bộ đội thì mình mời các bạn cùng đến với ca khúc sau đây nha.
Các bạn thân mến, ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trang kiến thức của mỗi học sinh. Ngày này không chỉ là dịp để kỷ niệm một sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, mà còn là cơ hội để chúng ta hiểu rõ hơn về những giá trị về tinh thần, đoàn kết, quyết tâm và lòng yêu nước. Chúng ta không quên công lao về sự hy sinh của các anh bộ đội và bao người đã ngã xuống để giành lại độc lập, tự do, để có ngày hôm nay.
Các bạn biết đó, khi đất nước hòa bình, thì hình ảnh các anh vẫn luôn sáng ngời. Mỗi lần mưa bão, lũ lụt xảy ra, các chiến sĩ lại dầm mình trong mưa lũ, không quản gian khó, không sợ hy sinh, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để giúp dân vượt qua thiên tai. Những hành động và sự hy sinh cao cả của họ đã để lại những tình cảm ấm áp trong lòng nhân dân và càng làm sáng ngời thêm phẩm chất, bản lĩnh của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Những cơn bão các tỉnh miền Trung và cả một số tỉnh Tây Nguyên, nhân dân phải gồng mình chống chọi với những cơn bão, những trận lũ dồn dập đổ về.
Trong những ngày gian khó ấy, ở những nơi nguy hiểm nhất, chúng ta thấy rõ hình ảnh của những người lính Cụ Hồ luôn đi đầu, sát cánh cùng với các lực lượng chức năng vượt mưa lũ, không quản ngày đêm, bất chấp gian khó, hiểm nguy để đưa người dân chạy lũ, tiếp tế lương thực, thực phẩm, tìm kiếm người bị nạn.
Bão lũ đi qua, những người lính cụ Hồ lại tiếp xúc cá mặt ở những địa phương bị thiệt hại nặng nề để giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
Ở tỉnh ta, xác định phòng chống lụt bão là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn có mặt ở những địa bàn khó khăn để giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ứng phó với bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai để hạn chế thấp nhất thiệt hại và để cuộc sống của người dân ổn định trở lại.
Không chỉ trong đợt thiên tai, mỗi khi mưa bão, lũ lụt xảy ra hay trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, những người lính cụ Hồ lại sẵn sàng lên đường để thực hiện sứ mệnh vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà hy sinh.
Ai trong chúng ta đều biết thiên tai khó định, nguy hiểm khó lường, họ biết rõ hơn ai hết, nhưng họ luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua tất cả các thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng, chính phủ, nhân dân tin tưởng giao phó.
Khi còn nhỏ, chúng ta chưa hiểu hết những công lao của người, nhưng giờ đây, ngồi trên ghế nhà trường, được học tập, được hiểu thêm nhiều kiến thức, chúng ta thật có nói hết những gian khổ, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta. Họ luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, v.v.
Ngay trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vừa qua, ý thức cao về nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, họ cũng sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo, dành cho người dân ở các khu cách ly tập trung, cơ sở vật chất tốt nhất, điều kiện chăm sóc sức khỏe và văn hóa tinh thần cao nhất để bà con yên tâm và hoàn thành thời gian cách ly.
Lực lượng bộ đội biên phòng bám núi, ngủ rừng khóa chặt biên giới để ngăn chặn dịch bệnh từ cửa ngõ của Tổ quốc. Ngoài ra, trong đời sống hàng ngày, lực lượng quân đội còn tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, dạy chữ, chữa bệnh cho người dân.
Mình tin những khó khăn sẽ từng bước được đẩy lùi, cuộc sống của người dân sẽ trở nên sung túc hơn, trẻ con ở đâu cũng được vui đến trường. Trong gian khó, nguy nan ấy, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ vẫn luôn ngời sáng.
chương trình, mời các bạn cùng đến với mục Trên Giá Sách Tuổi Thơ với tập thơ Bài Học Đầu Tiên của Trúc Lan. Đi vào thế giới của bài học đầu tiên, ta bắt gặp nhiều hình ảnh rất thơ, rất đẹp, cũng như bài thơ đến trường, trâu tung tăng gặm cỏ, bay sáo đậu lưng trâu, kia anh một đồng nhỏ, ngồi thổi sáo trên cầu. Hay bài thơ Hương Mùa có câu: Hoàng hôn dần nghiêng khuất núi, nhẫn nha, é ọ gọi bay. Bình yên một đồng thổi sáo, cánh diều lướt gió tung mây. Hương Mùa, hai hình ảnh quen thuộc của đồng quê là con trâu và một đồng được Trúc Lan gợi tả hết sức lung linh. Nó vừa thật vừa mơ, dễ làm cho tâm hồn trẻ thơ ghi khắc. Đó là cội nguồn của tình yêu quê hương.
Bên cạnh đó, tình cô trò được nhà thơ miêu tả cũng hết sức dễ thương. Học trò vùng biên giới tặng cô đó hồng nhung, trò nặng đất bằng đất sáp, sao mà thương quá chừng.
Qua tặng cô của trò là đó hoa hồng, nhưng không phải hoa mua chợ hay tự trồng, mà được nặng từ đất sáp. Cái đẹp và tình yêu thương khởi phát từ con tim, rồi chuyển tải qua bàn tay khéo léo, thật là độc đáo làm sao.
Hơn ai hết, cô rất hiểu điều đó, nên cô sẵn sàng trao trọn lòng mình cho trò nhỏ. Cô hiền từ như mẹ, dạy bé nét chữ xinh trên trang giấy trắng tinh, tay nở hoa từng chữ. Ước mong trò chăm học, chống lớn phụ mẹ cha, kiên nhẫn, ngoan thật thà, góp phần cho xã hội, những câu thơ đầy ắp ân tình.
Ngoài những cảnh và tình yêu thương trong trẻo của cô trò, Trúc Lan rất thành công ở việc gửi gắm những bài học đường đời cho thiếu nhi. Đọc thi phẩm bài học đầu cho học trò tôi, chúng ta thấy rất rõ điều đó. Và nói không quá đây là bài thơ đinh của tập, mình xin trích đọc nha. Này các em, những mầm xanh của cô, đừng tùy ngực lên cạnh bàn như thế, hơi thở phải dài và sâu, vì bước chân các em còn đi bốn bể, vì buồng phổi các em còn đón gió năm châu. Này các em, những chú sóc nhỏ của cô, ngồi học thẳng lưng lên nhé, vươn vai ra và mở mắt to hơn, để khi ra đời, các em sẽ luôn ngay thẳng, không cúi luồn quy lụy một ai, mắt rạng ngời ánh sáng tương lai. Này các em, những con chim sâu của cô, bé bỏng mà luôn luôn có ích, việc nhỏ, việc to, việc nào cũng thích, không biến lười gian, dối điêu ngoa, không phí phạm thời gian đi qua. Này các em, những cánh hoa nhỏ của cô, dạo mỗi ngày lây hoay bút mực, hãy giữ cho tâm hồn sạch sẽ, để ngày sau 10 ngón tay không vấy bẩn, như 10 cánh hoa luôn chân thật tỏa màu.
Toàn bài thơ chia làm 4 đoạn, mỗi đoạn là một lời dạy của cô. Mỗi lời dạy của cô là một bài học quý cho trò, đó là đi xa, vươn xa, sống ngay thẳng, bản lĩnh, trong sạch. Tình yêu thương của người thầy đối với trò khó nói hết thành lời, không gì quý giá hơn những bài học đạo đức làm người.
Chương trình thiếu nhi đến đây là hết rồi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.